Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài 11, Kỷ luật con, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng ta đã học qua về dạy con. Chúng ta biết rằng, dạy con là trách nhiệm của người cha. Vai trò của người mẹ là làm vợ giúp chồng trong việc dạy con. Như vậy, dạy con là trách nhiệm của người cha. Nghĩa là, kỷ luật con cũng là trách nhiệm của người cha. Kính mời quý thính giả mở Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi những người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Bản hiệu đính dùng là: Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trong cuộc sống hằng ngày khi nuôi dạy con cái, cha mẹ thường sống theo quán tính thông thường của mình, nhưng xin Chúa cho chúng ta sống gây dựng, bày tỏ đức tin của chúng ta ngay trong việc dạy con. Câu Kinh Thánh: Hỡi người làm cha, hãy kỷ luật con theo sự dạy dỗ của Chúa. Trong các bản dịch khác bản truyền thống: Hỡi những kẻ làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Cha mẹ cần kỷ luật con vì đó là mệnh lệnh và trách nhiệm mà Chúa giao cho người cha. Chúng ta cùng xem sách Thi Thiên chương 51 câu 5. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Và sách Thi Thiên chương 58 câu 3. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Để có thể dạy con hiệu quả thì nên bắt đầu từ lúc chọn chồng chọn vợ, vì chọn chồng là chọn cha cho đứa con mình, chọn vợ tức là chọn mẹ cho các con mình. Cho nên để có thể nuôi dạy con cho tốt là chúng ta phải bắt đầu từ khi chưa chọn bạn đời. Chúng ta nhớ nguyên tắc căn bản đầu tiên khi nói đến vấn đề kỷ luật con. Một trong những trách nhiệm Chúa giao cho cha dạy dỗ con, và trong cách dạy dỗ con thì cần kỷ luật con. Cha mẹ dạy con với ý thức cha mẹ là tội nhân và con cũng là tội nhân. Chỉ có điều là cha mẹ kinh nghiệm phạm tội nhiều hơn. Cho nên, nguyên tắc kỷ luật con là càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. Đừng bao giờ đợi con lớn rồi mới dạy. Chúng ta sẽ đặt một câu hỏi: Con còn nhỏ biết gì đâu mà dạy, một đứa bé có biết gì không? Chúng ta thấy, từ khi đứa trẻ mới sanh đến khoảng 2 tuổi, nó cảm nhận bản thân, về cuộc sống, về thế giới xung quanh hoàn toàn dựa trên cảm quan, và cảm quan nó nhận được sẽ lệ thuộc vào sự dạy dỗ, thái độ phản ứng, cách sống của cha mẹ, cho nên thời gian ban đầu đứa bé sẽ không hiểu, nhưng mà nó nhận ra được nên hay không nên, cái chữ nên hay không nên mà con trẻ cảm nhận được là làm như thế có lợi không? Sự phạt là dạy cho con cái biết, khi con không vâng theo sự dạy dỗ của Chúa là chuốc lấy khổ đau. Bản chất con người là như vậy, cha mẹ cần dạy con ngay khi con còn chưa biết, con trẻ cần học hễ nó làm chuyện sai thì nó sẽ đau khổ, nghĩa là khi con không sống vâng theo những điều Chúa dạy thì nó sẽ khổ. Chúng ta lưu ý, chương về dạy con rất quan trọng để cha mẹ học qua bài học kỷ luật, là vì chúng ta dạy con trên nền tảng không theo truyền thống của gia đình hay nền văn hóa của dân tộc, mà chúng ta dạy con trên nền tảng là lời của Chúa. Đứa con ngay từ khi còn nhỏ nó cần học một điều, là khi không vâng lời Chúa thì chuốc lấy khổ đau. Có thể khi còn nhỏ không hiểu nhưng nhận biết hậu quả tai hại khi làm sai, rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu. Trong các bài trước chúng ta đã học, khi cha mẹ ý thức mình là một tội nhân, con cái cũng là tội nhân, thì cha mẹ học biết cách đối xử của Chúa khi đối với tội nhân đó là luật pháp đến trước, ân điển đến sau. Chúng ta đã học với nhau là cách nuôi dạy con của chúng ta phải áp dụng kỷ luật khi nó còn nhỏ. Càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó, và rồi khi nó lớn lên, càng lớn thì càng lơi lỏng hơn. Cha mẹ đừng đi ngược đường, sai lầm ở chỗ là khi chúng ta để cho con lớn lên mà không kỷ luật, tức là chúng ta đang củng cố bản chất tội lỗi mà nó được di truyền. Cho nên chúng ta nhớ nguyên tắc căn bản đầu tiên, đó là dạy con càng sớm càng tốt, đừng bao giờ đợi con lớn rồi mới dạy. Chúng ta đọc một số câu mà chúng ta rất quen trong Châm Ngôn. Châm Ngôn đoạn 13 câu 24, người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ác cần lo sửa trị nó. Trong ngôn đoạn 19 câu 18, hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó. Trong ngôn đoạn 22 câu 15, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Trong ngôn đoạn 29 câu 15, roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình. Trong ngôn đoạn 19 câu 18 cho chúng ta giới hạn trong chuyện dùng roi vọt với con, sửa phạt con, việc kỷ luật bằng roi vọt chỉ áp dụng cho trẻ thơ. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu mục đích của việc kỷ luật là gì. Chúng ta thường hay suy nghĩ, khi con cái làm sai thì cha mẹ hay nói sẽ phạt con, mà cha mẹ phạt con là để con sợ và đừng làm chuyện đó nữa, cho nên mục đích đầu tiên là để ngăn ngừa hậu quả tai hại có thể xảy ra với con. Nhưng đây không phải là mục đích chính của kỷ luật. Mục đích thứ hai là giúp trẻ mong muốn làm điều đúng, sửa phạt có hiệu quả khi trẻ làm đúng và được khích lệ. Chúng ta theo tấm gương của Chúa trong việc đối xử với những đứa con của Ngài, vì Chúa yêu chúng ta mà Ngài sửa phạt. Nhưng chúng ta chú ý mục đích của sự sửa phạt để làm gì? Chúng ta nhớ dân Israel mà không nghe lời Chúa. Chúa có để yên không? Không. Chúa phạt kể cả bắt đi lưu đày. Cho nên mục đích hay động cơ của sự sửa phạt là vì yêu thương, phương cách sửa phạt cũng với tình yêu. Nhưng chúng ta nhớ việc con cái làm sai mà nếu cha mẹ dừng lại ở đó thì không phải là sửa dạy con, mà chỉ là trừng phạt con để con sợ và nó không làm nữa. Và mục đích chính của sửa phạt không phải là ngăn ngừa hậu quả, mà là giúp cho con muốn làm điều tốt. Nhiều khi cha mẹ đánh phạt con, cha mẹ có thể dùng nhiều hình thức để có thể sửa dạy con, để làm sao con cái đừng tái phạm chuyện đó nữa. Giáo dục là mong muốn cho trẻ làm điều đúng chớ không phải sửa phạt với mục đích để con sợ không làm điều sai. Hai điều này khác nhau. Tôi ví dụ, bạn có bao giờ ghét ai không? Thật ra khi chúng ta suy xét về đời sống của mình, chúng ta không nên hỏi mình có ghét ai không, mà vấn đề chúng ta cần đặt ra là chúng ta phải yêu chớ không phải là ghét. Tôi không ghét ai. Một người đừng vì cảm thấy trong nhà thờ này tôi chẳng ghét ai hết mà an tâm, tức là người đó đang sai, vì Kinh Thánh không có ra mạng lệnh là đừng ghét ai, mà Kinh Thánh ra mạng lệnh là hãy yêu. Cả cha mẹ kỷ luật tùy theo suy nghĩ của cha mẹ về sự kỷ luật. Nếu cha mẹ kỷ luật là làm sao cho con sợ mà nó không làm chuyện đó nữa, nhưng nếu mục đích của cha mẹ chỉ là như vậy, thì cha mẹ đang đẩy con xa cha mẹ, vì điều quan trọng là cho con nhận ra khi cha mẹ sửa phạt nó, là để nó nhận ra cha mẹ mong muốn điều tốt cho nó. Cho nên khi nói đến kỷ luật, mục đích của kỷ luật là làm sao đặt trong lòng trẻ mong muốn làm điều tốt. Tôi ví dụ, khi hai đứa con phạm lỗi thì cha mẹ áp dụng kỷ luật khác nhau. Nghĩa là cả hai đều phạm một lỗi nhưng vì cá tính mỗi đứa khác nhau, môi trường nuôi dưỡng khác nhau, thì khi cùng một lỗi đó nhiều khi cha mẹ lại áp dụng những kỷ luật khác nhau. Và khi cha mẹ áp dụng kỷ luật khác nhau mà cả hai đứa nó chứng kiến thì cha mẹ phải giải thích tại sao cha làm điều đó cho em mà cha làm với con thì khác. Điều này giúp cho chúng ta hiểu rằng, khi cha mẹ kỷ luật con cái không có nghĩa là cha mẹ ra quy định cứng nhắc, hễ đứa nào phạm lỗi thì chịu đúng hậu quả như vậy. Vì một điều rất đơn giản, khi cha mẹ quy định mấy giờ đi ngủ, thì không phải tất cả đều đi ngủ. Hễ chúng ta nói tới giờ ngủ rồi các con đi ngủ, là nguyên tắc sai rồi, ngoài trừ chúng ta sinh đôi hay sinh ba sinh bốn gì đó. Nhưng hễ tuổi tác các con khác nhau thì quy định sẽ khác nhau. Nếu cha mẹ chỉ kỷ luật con để ngăn ngừa những hậu quả xấu, con có thể sẽ không hiểu tại sao cha mẹ đánh đòn nó khi nó phạm lỗi. Trong khi em nó phạm lỗi thì cha mẹ chỉ bắt em đứng quay vô tường. Sự khác biệt trong các kỷ luật và nhận thức của trẻ sẽ làm cho nó cảm thấy bất công, đặc biệt khi nó không hiểu rõ về việc sửa sai và phải chịu hậu quả của hành động sai lầm của mình. Vì vậy, khi giáo dục và kỷ luật con, chúng ta cần nhớ rằng mục đích của chúng ta là giúp con muốn làm điều tốt hơn. Điều này rất quan trọng khi kỷ luật con. Một điều quan trọng khác cần lưu ý, đó là kỷ luật không chỉ đơn thuần là để ngăn ngừa hành vi xấu, mà chính từ kỷ luật trong Kinh Thánh cũng có nghĩa là tỉa sữa, từ này mang ý nghĩa tích cực hơn, giống như cách tỉa cành của một cây để giúp nó phát triển tốt hơn. Tôi ví dụ, tôi có hai đứa con, mỗi đứa cách nhau gần 5 tuổi, khi đứa lớn lập gia đình rồi, con dâu đầu của tôi nó đã hỏi tôi thế này, vì sao con thấy ba dễ với chồng con mà lại khó với em? Tôi nói không phải, hồi mà chồng con còn chưa lấy vợ, thì ba cũng khó giống vậy thôi. Nhưng mà vì cớ bây giờ nó lấy vợ rồi, ba cho nó lìa rồi, ba chỉ có khuyên thôi. Nhưng mà em nó chưa lấy vợ, nó còn ở với ba, ba vẫn còn kỷ luật, và tôi vẫn kỷ luật con. Có một lần con tôi làm ra một điều tôi thấy được, nhưng chưa tốt lắm, tôi nói bỏ đi con, làm lại, tôi nói như thế này là sai nè con, không nên nè con, bỏ đi, con làm cái tốt hơn. Tôi đã từng chứng kiến ánh mắt của con tôi nó cảm thấy rất là tức, là vì nó thức cả đêm để làm. Nhưng mà khi nó vâng lời nó làm tiếp, nó làm lại, nó làm tốt hơn, và sau đó tôi mới giải thích cho con tại sao bà muốn con bỏ đi. Có nghĩa là khi cha mẹ làm cho con nó bước vào cái khó để chịu áp lực để mà làm tốt hơn, thì đó là kỷ luật. Kỷ luật của con có nghĩa là bắt con bước vào khuôn khổ, để mà con có thể làm được những điều bình thường mà nó không thể làm, thì đó gọi là kỷ luật. Tôi ví dụ, tôi có 11 năm nuôi nghiện trong nhà tôi, và tôi nhận ra hầu hết cha mẹ lo làm ăn, chỉ mong con đến trường đi học, mà hễ nó đến trường đi học là ba mẹ yên tâm lo đi làm, và chính vì vậy những lúc nó rảnh nó không học, thì nó không biết sử dụng thì giờ cho hợp lý, nó đi chơi, chịu ảnh hưởng của bạn bè, nhất là trong môi trường sống hiện nay, lang thang trên mạng, lang thang với nhóm bạn luôn có vấn đề. Nhưng nếu cha mẹ khép con trong kỷ luật, nghĩa là giờ giấc rõ ràng và gần như là một khuôn mẫu để con tuân theo, thì đó gọi là kỷ luật. Và khi con cái chúng ta dần lớn lên, chúng không có cha mẹ bên cạnh, cha mẹ không đi học chung với nó, cha mẹ không đi chơi với bạn bè nó, cha mẹ không lúc nào cũng ngồi coi tivi với nó, cha mẹ không bao giờ vô mạng xã hội chung với nó hết. Nhưng nếu ngay từ nhỏ cha mẹ đã có thể khép con trong kỷ luật với ý nghĩa là huấn luyện con, để con sẵn sàng làm những chuyện mà thông thường người khác không làm, mà nó vẫn làm được, thì bấy giờ cha mẹ mới tránh được cho con những hậu quả mà khi con lớn lên mà cha mẹ không kiểm soát con được. Đây là một trong những lý do mà tại sao khi con còn nhỏ thì nó nghe cha mẹ, mà lúc nó hơi lớn một chút là cha mẹ bắt đầu thấy nó hư, chúng ta nói không dạy được nữa, là vì thật ra trong đầu chúng ta luôn luôn nghĩ kỷ luật là nó làm sai, chúng ta phạt, nhưng mà kỷ luật không phải chỉ có nghĩa vậy mà thôi. Nếu chúng ta áp dụng kỷ luật với ý nghĩa này, thì trong sinh hoạt cụ thể của vợ chồng cần thay đổi điều gì? Trong sinh hoạt cá nhân của người cha, người mẹ, cần thay đổi những gì? Khi về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, người chồng cần dành thời gian để lắng nghe vợ kể về cuộc sống của gia đình, vì người chồng và người cha có trách nhiệm thiết lập môi trường giáo dục và định hướng cho con cái. Điều này có nghĩa là người chồng không thể lãng phí thời gian để xem TV hoặc nghỉ ngơi mà phải tập trung lắng nghe vợ kể chuyện về con cái, về cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Nếu muốn là một người chồng và cha tốt thì phải thay đổi cách sống và tạo ra thời gian để dành cho gia đình. Chỉ khi lắng nghe vợ kể chuyện và hiểu được con cái của mình thì mới có thể là một người cha tốt và hỗ trợ và làm người mẹ tốt. Thay vì mua chiếc xe, tôi mua cục đất sét và hộp nặn đất sét cho con. Tôi khuyên con hãy nặn đất sét thành một chiếc xe giống với chiếc xe mà con vừa thấy ở siêu thị. Tôi muốn con của tôi không chỉ hưởng thụ những thứ đã có sẵn mà còn phải khám phá, tạo ra và trải nghiệm nhiều điều mới. Ngay cả khi con lớn lên và trở thành giám đốc công ty, tôi vẫn khuyên con hãy làm những việc mà nó chưa bao giờ làm. Ví dụ, khi con tôi không biết hàn, tôi đã mua cho nó một máy hàn và khuyên nó hãy học làm việc này. Khi hàn hư thì bỏ, rồi làm lại. Tôi tin rằng kinh nghiệm học hỏi và khám phá sẽ giúp con của tôi trở thành người thành công và có thể truyền cảm hứng cho những người khác. Cho nên nguyên tắc giáo dục con, kỷ luật con, có 4 mục đích của kỷ luật này phải được thực hiện thường xuyên và đều đặn. Nếu áp dụng quá muộn, khi con lớn lên, việc này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Lý thuyết là như vậy, nhưng muốn áp dụng thực tế thì người chồng, người cha cần đưa vào trong sinh hoạt của gia đình mình, của cá nhân mình, là có giờ dành cho vợ, cho con, để hiểu vợ. Mục đích của kỷ luật là có đến 4 điều quan trọng, chúng ta thường chỉ nghĩ đến điểm thứ nhất. Tôi ví dụ, nếu đứa con tôi là đứa con hiếu động, tôi sẽ dành thì giờ với con, và đặc biệt, tôi dành thì giờ chơi với con và tôi lựa trò chơi. Ví dụ bây giờ bà với con chơi nhang, mình đứng một chân, ai bỏ chân xuống trước coi như người đó thua, mà thua thì phải làm cái gì đó. Và khi tôi nhìn nó, tôi thấy nó sắp bỏ chân xuống, mấy lần nó thua tôi. Có một lần tôi phải bỏ chân để tôi thua nó. Nghĩa là tôi làm cho nó chơi với tôi mà những trò chơi đòi hỏi sự tập trung tĩnh. Thêm ví dụ khác, nào ba với con nhìn nhau nhàng, ai chớp mắt trước sẽ hôn người kia nhàng, ai chớp mắt trước đi hôn mẹ nhàng. Chúng ta thấy có rất nhiều cách như người định hướng là người cha. Chính vì vậy mà mình phải suy nghĩ để định hướng rõ ràng khuôn khổ để huấn luyện con, chứ không phải chỉ mong ước, vì thường thường mình nuôi con chỉ là vấn đề làm sao kiếm tiền cho nó ăn học, rồi giao chuyện dạy cho vợ. Xong, nếu chúng ta nuôi con như vậy chắc chắn chúng ta sẽ gặp hậu quả. Chúa nói trong Hebrew, Ngài yêu những người thuộc về Ngài, cho nên Ngài sửa dạy, Ngài kỷ luật họ. Khi chúng ta kỷ luật con, ngay cả khi con đáng bị đòn, nó đáng bị sửa phạt thì không bao giờ coi chuyện kỷ luật con hay đánh đòn con là gánh nặng, là điều mình không muốn làm, mà đó là điều mình chủ động muốn làm. Chúa nói rõ là vì yêu nên Ngài sửa phạt những người Ngài xem là con của Ngài, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta kỷ luật vì yêu thương. Dù biết con bị đau nhưng vì cha mẹ muốn đem điều tốt lành cho con. Tôi có một ví dụ, điều tốt lành cho con mà cha mẹ muốn làm, có phải là khi nào con làm theo điều cha mẹ nói thì đó là điều tốt. nghĩa là còn vâng lời cha mẹ thì đó là điều tốt cho nó. Nếu những điều tốt lành là điều mà chúng ta kể trên, thì chúng ta sẽ trở lại chuyện căn bản của giáo dục mà chúng ta đã học. Khi nào mà cha mẹ trở thành nền tảng để giáo dục con là cha mẹ đang giáo dục con sai trật. Cha mẹ cũng là những tội nhân phạm nhiều tội hơn con, kinh nghiệm tội hơn con. Vì vậy nền tảng để định tốt lành đừng bao giờ lấy mình ra làm chuẩn. Sự tốt lành không bao giờ là chính mình, không bao giờ đến từ con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ lấy điều mình muốn là điều tốt lành. Cho nên khi nói đến sự tốt lành nghĩa là sự tốt lành chỉ đến từ Thiên Chúa. Cha mẹ kỷ luật con vì yêu thương con là để con sớm nhận biết Chúa và trở nên người được Chúa dùng. Xin Chúa cho chúng ta là những bậc cha mẹ cần phải sống với lời của Chúa. Và điều cha mẹ giáo dục con cần thiết là phải làm cho con sớm nhận biết Đức Chúa Trời và con sống cuộc đời để được Chúa dùng. Chúng ta cũng lưu ý rằng, khi cha mẹ đặt một khuôn mẫu huấn luyện, cha mẹ không huấn luyện con để nó thực hiện ước mơ của cha mẹ. Cha mẹ mà học không giỏi thì sẵn sàng chịu cực chịu khổ miễn sao cho con học giỏi. Cha mẹ mà nghèo thì sẽ nỗ lực làm sao để con nó đừng nghèo như cha mẹ ngày xưa. Xin Chúa giúp để chúng ta không nhìn con và định nó tốt xấu dựa vào việc con có làm điều chúng ta muốn không. Thế mà niềm vui nỗi buồn của chúng ta khi chúng ta nhìn con là khi nào nó giống chúng ta thì chúng ta vui. Nó làm điều chúng ta muốn thì chúng ta vui. Thì chúng ta đang dẫn con đi con đường sai. Dù biết con bị đau nhưng vì cha mẹ muốn xây dựng mối quan hệ với con và giúp con xây dựng mối quan hệ tốt với người khác. Cha mẹ kỷ luật con bằng cách cha mẹ xây dựng mối quan hệ giữa con với gia đình, với cha mẹ, với anh chị em, với những người chung quanh, thì cha mẹ cần lưu ý, chúng ta hãy tập dạy con chúng ta để nó học biết chia sẻ cho người khác. Mối quan hệ vợ chồng, tức là cha mẹ của con, có tác động lớn nhất đến con. Vì vậy, việc giáo dục con về cách cư xử và quan tâm đến mối quan hệ là trách nhiệm của vợ chồng cha mẹ. Để thực hiện điều này, cha mẹ cần dành tình cảm cho nhau và cho con thấy rằng họ yêu thương nhau. Không có gì có thể thay thế được việc dạy con qua mối quan hệ của vợ chồng cha mẹ. Khi cha mẹ muốn dạy con biết chia sẻ những gì con có cho người khác thì trước tiên cha mẹ phải biết làm gương cho con, sống biết chia sẻ cho người khác, sống biết quan tâm đến mọi người. Ở đây gọi là kỷ luật, có nghĩa là cha mẹ đặt con trong cái khuôn để con thực hiện. Cha mẹ làm gương để tiếng nói của cha mẹ khi khuyên dạy con không tạo mâu thuẫn mà nó tạo động cơ cho con hành động. Tôi ví dụ, nếu con còn nhỏ khoảng vài tháng tuổi, ai cho nó cái bánh thì thường thường cha mẹ hay nói, cho ba một miếng, đôi khi con đưa thì ba cảm ơn con rồi nói con ngoan lắm, và trả lại cái bánh cho nó. Chúng ta có hay làm như vậy không? Hành động này rất nguy hiểm, đó là chuyện sai. Đứa trẻ sẽ không học được cho đi nghĩa là gì, là nó hiểu cho có nghĩa là được khen. Nó không hề hiểu rằng cho là mất cái đáng lý thuộc về nó, cho là nhường phần của nó cho người khác, và sau này con đem cho mình thứ gì, và mình cầm đi luôn mà không nói tiếng nào với nó, thì nó rối lên, vì từ nhỏ nó đã quen nó là trọng tâm. Thường thường chúng ta hay nói là cha mẹ làm gương, đương nhiên cha mẹ phải làm gương, nhưng đó là chuyện của cha mẹ làm. Còn đây khi dạy con kỷ luật, nghĩa là con phải làm thì mới gọi là làm cho con tốt hơn, mong con làm điều tốt hơn, tỉa sửa con thì mới gọi là kỷ luật con. Cha mẹ phải làm để con có động cơ con làm, khi cha mẹ muốn con làm cái gì. Học cho đi nghĩa là học mất những gì mình có với niềm vui. Đây là một bài học khó, và nếu cha mẹ cho rồi lại để con có được lại, thì đó không gọi là cho, nó chỉ là cách trao đổi để con có nhiều hơn. Còn học cho, tức là dạy cho con mình học một điều rằng nó mất những gì của nó để đem lại ích lợi cho người khác, và nó vui để làm chuyện đó. Khi chúng ta nói về vấn đề học lý thuyết, chúng ta đọc một cuốn sách, chúng ta có thể nói những nguyên tắc này, nhưng cụ thể thì nó là vấn đề hoàn toàn khác. Cha mẹ muốn con mình trở nên người có nhân cách theo lời Chúa dạy, và cha mẹ muốn con nhận ra giá trị cuộc đời của nó. Rất nhiều điều chúng ta phải làm. Ở tuổi thiếu niên, con cái rất quan tâm đến giá trị bản thân, muốn khẳng định giá trị bản thân. Một trong những điều dạy con của mình nhận ra giá trị của bản thân con, đó là dạy con đừng bao giờ tìm cách chứng minh giá trị bản thân. Giá trị của con do nơi Thiên Chúa ban cho, nó không lệ thuộc vào chuyện con có gì, con làm gì. Người khác nghĩ gì về con vẫn thấy nó giá trị khi con thi rớt, con có giá trị dù con không xinh đẹp, con có giá trị khi con bị thương và có tật, khi con mình nó thua mọi người nó vẫn thấy giá trị của nó. Cha mẹ là người tin kính Chúa phải dạy cho con hiểu rằng, đời người là gì, giá trị con người thật sự là gì, và một trong những điều mình phải dạy con là để con nhận ra rằng, giá trị của con đến từ những điều Chúa Giê-xu ban cho con, nó không đến từ con. Khi đến tuổi thiếu niên, con người thường tự khẳng định giá trị bản thân mình. Tuy nhiên, cha mẹ thường dạy con rằng, học cho giỏi để người ta không coi thường con làm sếp chứ đừng để người ta làm sếp con. Tôi biết rằng nếu chúng ta dạy con theo giá trị thông thường, chúng ta sẽ đưa con đi xa Chúa, vì vì các giá trị mà con người thường áp đặt lên nhau đều là hư ảo. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng việc dạy cho thiếu niên những bài học về thành hay bại và giá trị đời người là gì là rất quan trọng. Người cha có trách nhiệm định hướng và tạo môi trường để con phát triển và đạt được tiêu chuẩn của mình. Chúng ta thấy tại sao thực trạng của hội thánh của mình, như đồng thì đông, lên thiếu niên thì vắng, lên thanh tráng còn vắng nhiều hơn. Tại sao vậy? Dù chúng ta đang ở trong nhà thờ, nhưng chúng ta đeo đuổi những chuẩn mực về giá trị giống như người không tin, mà điều đó nó sẽ ảnh hưởng trên con chúng ta lớn lắm. Những điều người cha, người mẹ nói chuyện với nhau trong bữa ăn sẽ nói lên quan niệm giá trị của cha mẹ dạy cho con. Những quan niệm giá trị của cha mẹ khi mình đi đón con, mình nghe cô giáo khen con, ồ bữa nay cháu ngoan lắm, học giỏi lắm thì ngày đó về thưởng con, khen con đủ thứ. Những hôm sau cô giáo nói con hôm nay nó cắn bạn, thì về nhà đánh cho con một trận, nghĩa là khi con đi học được điểm 10 thì sẽ khoe với ba mẹ sẽ hoan hô con, ba vui lắm, đến lúc con 2 điểm, con cũng kể cho ba nghe. Nhưng ba lại nói những lời nặng lời với con sẽ học được một điều, cái gì tốt thì khoe, cái gì không tốt giấu đi. Và chính cha mẹ là người dạy như vậy, cha mẹ đang dạy con về giá trị và những điều đó rất nguy hiểm. Khi con không nghe lời mình, khi nó so sánh mình với người khác, mà nó so mình thua người khác và mình cảm thấy bị tổn thương, hoặc con bênh vực mẹ nó mà nó không bênh vực mình, mà nó chỉ ra điều mình nói một đằng mình là một nẻo. Để khi nào cha mẹ dễ bị tổn thương như vậy thì làm sao cha mẹ có thể dạy con cái nhận ra giá trị đúng, vì cha mẹ đang đi tìm giá trị sai cho bản thân. Chính vì vậy mà nếu những kỷ luật của Chúa áp dụng cho cuộc đời của chính cá nhân cha mẹ mà bản thân cha mẹ chưa hiểu, chưa học được thì cha mẹ không thể dạy cho con được. Khi nói đến kỷ luật vì yêu, chúng ta chỉ nghĩ rằng thương con phải đánh đòn con có đau cũng phải ráng đánh nó. Nhưng thật sự kỷ luật vì yêu không chỉ là như vậy. Khi chúng ta nghĩ đến kỷ luật là chúng ta nghĩ đến hình phạt để con đừng tái diễn những chuyện xấu. Nhưng chúng ta quên đi ba mục đích kia. Và khi chúng ta nói đến kỷ luật của tình yêu, nghĩa là chúng ta mong cho con trở nên người tốt hơn thì một trong những điều rất quan trọng của đứa con và đặc biệt khi con ở tuổi thiếu niên là giúp con nhận ra giá trị thật của nó. Đó là kẻ tội nhân đáng chết. Nếu cha mẹ thật sự dạy con đúng giá trị thật đó, cha mẹ là kẻ tội nhân đáng chết, con là kẻ tội nhân đáng chết nhưng cảm ơn Chúa yêu con và yêu cha mẹ. Chúng ta thấy vì sao ảnh hưởng của đạo Chúa trên đất nước mình quá ít, tại sao mình không cho con thấy được đức tin trong đời sống thực tế, con cũng tranh đua từng điểm số với bạn bè của nó. Là chỉ vì cha mẹ định giá trị của con khi nó đi học. Cha mẹ cho con đi học thì hỏi tháng này con đứng thứ mấy, con học giỏi hay không, và có những bậc cha mẹ nếu con thi đậu thì cho con cái gì đó. Tôi đã từng nhận không ít email khi tôi còn hướng dẫn thiếu niên. Cứ tới mùa hè thì có em nó gửi mail cho tôi. Có em còn nói với tôi thế này, nếu con thi rớt đi học năm nay con sẽ tự tử. Có nhiều em nó bức xúc đến nỗi nó cảm thấy rằng nó thi rớt, nó là một đứa vô dụng, không có tài, không đáng sống nữa. Có đứa nó còn tâm sự nó nói thế này, ba mẹ nói với con ba mẹ rất nghèo, ba mẹ đã chịu khó cực nhọc lo cho con ăn học, con phải học thi cho đậu và còn lo cho các em con. Và nhiều khi tôi thấy các em rất bức xúc, nó chứng minh giá trị của nó có phải là đứa con ngoan hay không, nó có hiếu thảo không, là nó phải thi đậu. Cho nên nếu cha mẹ không định giá trị đúng cho bản thân mình thì làm sao cha mẹ khép con trong khuôn khổ cho đúng được, và ngược lại hễ cha mẹ quan niệm sai về giá trị. Cha mẹ định giá trị sai về bản thân mình mà cha mẹ huấn luyện con mình nó trở nên giống mình, thì có nghĩa là cha mẹ đang dẫn con cùng với cha mẹ nghịch lại với Chúa. Điều này rất nguy hiểm. Quý thính giả thân mến, khi cha mẹ kỷ luật con với tình yêu, điều đó cho thấy họ đang hướng đến một chuẩn mực và giúp đỡ con đạt được mục tiêu đó với tình yêu. Điều này cũng phụ thuộc vào mối quan hệ của cha mẹ với Chúa, bằng cách sống theo ý Ngài và truyền cảm hứng cho con đến gần Chúa. Hy vọng Chúa sẽ dẫn dắt và hướng dẫn các cha mẹ trong việc dạy dỗ con theo cách của Ngài. Amen.
Chờ mong ý Chúa và tâm linh con xin. rồi vinh hoa trên đời này. Ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên đường. Thầm con tuôn kinh cha, con yêu mến ngài con, nguyện dâng tròn đời con.
Nguyện dâng trọn đời con.